Lâm Anh xin kính chào quý vị. Quý vị đang nghe Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio. Và sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Áo Trận Bạc Màu. Và kính thưa quý vị, chương trình này là chương trình kỳ thứ 73. Và chương trình Áo Trận Bạc Màu do Lâm Anh và ông Trần Quang Dục cùng phụ trách. Lâm Anh xin gửi lời chào thân ái đến ông Trần Quang Dục. Và cũng như thường lệ thì trước khi mời ông vào vị trí host seat thì ông có điều gì để mà thông báo với quý thính giả của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio không ạ?
Vâng, xin thân chào Lâm Anh, tiến sĩ Hồ Văn Di Hấn, quý chiến hữu, quý thính giả của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio. Thưa quý vị, thưa Lâm Anh, thì chúng tôi vừa nhận được một cái tin rất là đau lòng là hạ sĩ Nguyễn Văn Quang thuộc tiểu đoàn 328 địa phương quân Hậu Nghĩa, anh bị thương ngày 15 tháng 5 năm 1973 và anh bị cụt hai chân. Thì trong cái video clip mà chúng tôi nhận được đó, thì anh đang đi bán vé số rồi chẳng may một cái xe vận tải đụng lại, và hoàn cảnh anh thì vợ đã bỏ và các con thì không có gặp được. Thì tôi có gọi điện thoại về và thăm anh, thì anh nói là anh rất cần sự tiếp tay của những người ở hải ngoại, tại vì cái chi phí, cái bệnh viện phí tương đối cao, thành thử ra chúng ta, anh kêu gọi tôi là kêu gọi zoom những quý vị nào thuộc tiểu khu Hậu Nghĩa và tất cả những cái chiến hữu khác ở trên toàn thế giới tiếp tay với anh để cho anh có tiền để trang trải cái bệnh viện phí. Và cái số phone của anh Quang là 84 09 79 07 78 38. Tôi xin lặp lại một lần, 84 09 79 07 78 38. Và địa chỉ của anh Quang là Nguyễn Văn Quang, 360/11, ấp 2, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, thành phố Sài Gòn. Tôi xin lặp lại, Nguyễn Văn Quang, 360/11, ấp 2, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, thành phố Sài Gòn. Chúng tôi với tư cách là một người lính thì kêu gọi tất cả quý chiến hữu xin gửi về và giúp đỡ anh Quang trong cái tình trạng như thế này. Và thưa Nam Anh, chúng tôi đã sẵn sàng ở trong vị trí hot seat.
Dạ thưa ông, tháng này là tháng 3, và Nam Anh nhớ là 10 tây tháng 3 cách đây đúng 44 năm thì cộng quân đã chiếm thành phố 30 thuộc. Thì ông có thể cho Nam Anh biết là lúc đó ông đang ở đâu và đang làm gì không thưa ông?
Vâng, thưa Nam Anh, thì trong cái giai đoạn này đó, thì vừa ăn Tết xong, lần đầu tiên tiểu đoàn 16 Tân Lập chúng tôi được ăn Tết ở Sài Gòn để lo tổ chức và trang bị cho đơn vị. Thì cũng xin mà ngoặc rằng nói là Tân Lập, nhưng mà những tiểu đoàn, những người đại đội trong các cái tiểu đoàn 14 và 16 này đó là những mà đại đội tinh nhuệ nhất của các tiểu đoàn được gom lại. Thì do đó mà cái công việc chuẩn bị nó tương đối nhẹ nhàng, tại vì anh em binh sĩ cũng như các quý vị đại đội trưởng rất là thành thạo trong việc mà tổ chức cũng như là trang bị cho đơn vị của mình. Thì khi chúng tôi nghe cái trận đánh ở tình hình ở Ban Mê Thuột đó, thì bị thất thủ vào ngày 10 tháng 3 năm 1975, thì trong đầu chúng tôi liên tưởng liền ngay lập tức là hai tiểu đoàn thủ quân lục chiến, hai tiểu đoàn nhảy dù đang dưỡng quân, coi như là đang trang bị ở Sài Gòn, thì sẽ được trực thăng vận hoặc là sẽ được không vận lên Ban Mê Thuột để giải cứu Ban Mê Thuột. Nếu được nữa thì cùng những các tiểu đoàn của biệt động quân nữa, thì chúng tôi nghĩ rằng cái việc lấy lại thành phố Ban Mê Thuột không có gì trở ngại hết. Tại vì không ít thì nhiều, những đơn vị ở Ban Mê Thuột cũng đã chạm trán với nhảy dù, biệt động quân và thủy quân lục chiến rất nhiều, và họ đã rất là ngại khi chạm với những binh chủng áo rằn hoặc là áo hoa dù. Thành thử ra chúng tôi vẫn chờ đợi để có cái lệnh bốc đi. Chúng tôi xem cái video mà Tổng thống Thiệu họp báo thì ông nói là tất cả những cái cuộc hành quân là quan trọng đều có, ông có họp các tướng lãnh và các tư lệnh vùng. Nhưng mà sau khi thất thủ Ban Mê Thuột thì tôi thấy ông Thiệu, Tổng thống Thiệu không có đả động gì đến những đơn vị thì thủ quân lục chiến và nhảy dù. lúc bây giờ đang ở Sài Gòn. Tôi rất là ngạc nhiên mà lại cái chuyện nó là xảy ra như vậy. Thì có thể rằng trong cái tình hình lúc bây giờ đó, Tổng thống Thiệu đã không nghĩ đến sự hiện diện của những lực lượng tổng chủ bị đang ở cạnh ông, và ngay bộ tổng tham mưu chắc cũng không có một cái đề nghị gì để bốc các cái đơn vị nhảy dù thuộc quân lục chiến ở biệt động quân lên trên Ban Nội Thuật để giải quyết Ban Nội Thuật. Thành thử ra cái chuyện mà mất Ban Nội Thuật thành thử ra nó phải đến và lực lượng tiếp viện không có, thưa Nam Anh.
Dạ vâng. Thưa với ông, theo một số nhà quân sự thì nói là cái trận Ban Nội Thuật là Việt Cộng dùng kế, tức là Dương Đông kích Tây, tạo ra một tình huống là mục tiêu là Ban Nội Thuật, nhưng mà phía Việt Nam Cộng Hòa là nhầm là mục tiêu của Việt Cộng là Pleiku. Thì ông nghĩ sao về việc này?
Vâng, thì thưa Nam Anh, trong nguyên tắc chiến tranh ấy, căn bản là binh pháp bất yếm trá, nghĩa là thuật dùng binh pháp thì đừng ngại việc lừa dối đối thủ. Và cái tháng 3 năm 1975 đó, Việt Cộng nó đã dùng cái chính sách là Dương Đông kích Tây, mà giả vờ như là chúng sẽ đánh Pleiku và tạo cho mình Việt Nam Cộng Hòa tin tưởng rằng chắc chắn nó sẽ đánh Pleiku. Thành thử ra mọi chuyện quân đoàn 2 do tướng Phạm Văn Vũ chỉ huy chuẩn bị đánh Pleiku, do đó mà khi Việt Cộng nó đánh Ban Nội Thuật thì chúng ta trở tay không kịp. Có một điều là khi chúng tôi ở tù Tân Lập thì chúng tôi ở với một vị niên trưởng của chúng tôi là Trung tá Điêu Ngọc Truy, khóa 16 Đà Lạt. Ông rất ít nói, nhưng mà khi nói về sự thất thủ Ban Nội Thuật thì ông nói với tất cả đam mê của mình. Ông nói ông đã truyền trong một buổi thuyết trình cho tất cả quân đoàn nghe, thì ông nói là chắc chắn rằng Việt Cộng nó sẽ đánh Ban Nội Thuật chứ không phải là đánh Pleiku. Và ông lập đi lập lại sau khi phân tích tình hình cũng như các thứ, nhưng mà cuối cùng thì tướng Phú vẫn không nghe. Tướng Phú nói qua cái sự nhận xét của ông thì Việt Cộng nó sẽ đánh Pleiku, thành thử ra ông chuẩn bị Pleiku. Trong một lần tiếp xúc với lại Trung tướng Lữ Lan tại nhà, Trung tướng có nói với tôi như thế này: trước khi mà chảy ra trận Ban Nội Thuật đó thì Tổng thống Thiệu có gọi cho Trung tướng Lữ Lan và sẽ nói giao lại cho Trung tướng cái vùng 2, quân đoàn 2 luôn. Nhưng mà Trung tướng đợi mãi không thấy gọi. Thì cho tôi xin phép được mở ngoặc ở đây. Trung tướng Lữ Lan là một cái người mà có thể nói rằng ông biết rõ cái địa thế của quân đoàn 2 hơn tất cả mọi vị tướng lãnh khác ở trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và đến khi năm 1966, khi mà ông làm tư lệnh, nếu tôi nhớ ông làm thì tư lệnh sư đoàn ở Ban Nội Thuật, thì ông có nói một câu như thế này. Ông trong thời gian huấn luyện khóa 21, ông có đến thăm và ông nói một chuyện như thế này: trong chiến tranh Việt Nam, người nào nắm được cao nguyên, chiếm được cao nguyên thì người đó sẽ là chiến thắng cuối cùng. Và cái chuyện đã xảy ra như vậy. Thì còn ông tướng Phạm Văn Phú thì theo tôi nghĩ có một lý do nào đó mà không hiểu ông lấy tin tức ở đâu mà ông không nghe ý kiến của Ban Tham mưu để xảy ra cái chuyện Ban Nội Thuật nó nặng nề đến như vậy. Và một phép mà ngoặc là trên nguyên tắc tất cả quý vị tướng lãnh quân đoàn đều do Tổng thống chỉ định, nhưng mà kỳ này tướng Phú lại không do Tổng thống chỉ định. Và khi đã do không Tổng thống chỉ định thì tướng Phú gặp một cái trở ngại ở phía của Trung tướng Đồng Văn Khuyên, là tất cả những cái người mà dưới trướng của tướng Phú đều khi ông đề nghị thì đều bị tướng Đồng Văn Khuyên bác và trình lên đại tướng Cao Văn Viên bác không cho ấy. Và nói một cách là khi cho người ta một đơn vị thì tất cả cái quyền tổ chức phải cho người đó quyết định, nhưng mà tướng Đồng Văn Khuyên đã nhiều lần cảm tướng Phú không được quyền chọn những người dưới trướng của mình, thành thử ra nó cũng gây nên nhiều trở ngại. Và đến khi mất Ban Nội Thuật rồi thì tướng Phú có xin cho phản công tiến chiếm lại, thì Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu có nói như thế này: với khả năng và lực lượng đang có, chắc chắn chúng ta không thể bảo vệ được tất cả lãnh thổ muốn bảo vệ. Như vậy chúng ta phải tái bố trí lực lượng và bảo vệ những vùng đông dân trù phú vì những vùng đất đó mới thực sự quan trọng. Và khi mà tướng Phú xin tăng viện thì Tổng thống Thiệu có nói như thế này: không thể có quân tăng viện, không có quân số bổ sung, quân viện bị cúp, đạn và tiền đều thiếu. Chúng ta đang bị tấn công mạnh ở khắp mọi nơi, chứ không phải riêng quân khu 2 địch. Do đó mà sẽ đánh mạnh hơn năm 1968 và hơn cả năm 1972. Công Tum theo Tổng thống Thiệu, Pleiku ít người, kinh tế không có gì, để bảo toàn lực lượng, lấy quân về giữa đồng bằng ven biển, ở đấy điều kiện tiếp tế thuận lợi hơn. Thì nói đến đây thì thưa Nam Anh, thấy rằng cái vấn đề mà bỏ Ban Mê Thuật hay là muốn trở lại quân đoàn 2 thì Tổng thống Thiệu đã có ý định sẵn là sẽ bỏ Ban Mê Thuật. Thưa Nam Anh, đến đây đó thì vẫn còn không khí ngày tư ngày Tết, thì xin Nam Anh cho chúng tôi nghe nhạc phẩm Nhớ Một Chiều Xuân của Nguyễn Văn Đông do nữ ca sĩ Hà Thanh trình bày. Thưa Nam Anh.
Dạ vâng. Sau đây xin mời quý vị thưởng thức tiếng hát của Hà Thanh qua nhạc phẩm Nhớ Một Chiều Đông, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông.
Chợt nhớ một người, chạnh lòng tôi khơi bao niềm nhớ. Người nơi xa sông phương trời ấy, người con buồn con thương con nhớ. Nắng phai rồi anh xuân, có một người ngơ ngã vì tình, một tình thương nơi phương trời cũ. Chiều nay hoa xuân bay nhiều quá, chiều tan dần phai trên ngàn lá, tìm đâu
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đợi mùa xuân sang tua màu nhớ.
Vâng, xin thành thật cảm ơn Nam Anh. Bài hát này để nhắc lại những người đã cầm súng một thời, nhớ lại những cái thời mà mình còn bay bướm trên các vùng chiến thuật. Và thưa Nam Anh, tôi sẵn sàng ở trong vị trí hot seat.
Dạ, Nam Anh có đọc trong Đại Thắng Mùa Xuân của tướng Việt Cộng Văn Tiến Dũng đó thưa ông, thì có viết như sau, là hội nghị nhất trí thông qua phương án của Bộ Tổng Tham mưu chọn chiến trường Tây Nguyên làm hướng chiến trường chủ yếu trong cuộc tổng tấn công lớn và rộng khắp năm 1975. Thì ông có thể tóm lược cái tình hình của miền Nam lúc bấy giờ như thế nào không thưa ông?
Vâng, thưa Nam Anh, nó như thế này là nhìn lại vấn đề mà sau cái cuộc chiến năm 1972 mà Việt Cộng có thảm bại đó, thì đến năm 73 sau khi Hiệp định Paris được thi hành thì Quốc hội Mỹ họ ra một cái đạo luật hạn chế của quyền hạn của Tổng thống Nixon về chiến tranh, và nếu Tổng thống muốn đưa quân đi tham chiến thì phải có ý kiến của Quốc hội. Và đến tháng 3 năm 1975 thì thưa Nam Anh, chúng tôi đã đi họp thì được biết như thế này, là mỗi một mục tiêu pháo binh chúng tôi chỉ được bắn ba trái pháo. Thì nói như vậy, mục tiêu mà bắn ba trái thì không thể nào mà chẳng thà không bắn còn hơn, phải bắn ba trái không giải quyết được cái gì hết. Và đến tháng 3 năm 1975 thì theo ông đại tướng Cao Văn Viên, ông biết là đạn chỉ còn được sử dụng một tháng, và đến tháng 4 năm 1975 thì chỉ còn đủ sử dụng trong vòng 10 ngày. Trong lúc miền Nam Việt Nam chúng ta bị kiệt quệ như vậy, tiền không có, đạn thì không, và một điều là chúng ta không có những cái chương trình để thông báo rõ cho binh sĩ biết để họ tiếp tục, họ vững tin ở chiến đấu, mà chúng ta cứ để tất cả anh em binh sĩ, ngay các cấp chỉ huy của chúng tôi cũng vậy, không biết gì hết. Và tối ra cứ mở đài VOA và BBC để nghe họ thông báo tình hình. Và lúc đó, đó thì khi mà nghe những tin tức thông báo như vậy đó, thì bán tín bán nghi không biết thật hay không. Thì tại vì BBC, VOA ngày xưa nói cái gì là đúng cái đó, mà bây giờ nói như vậy thì không biết làm sao. Thì làm cho anh em sĩ quan chúng tôi rất là không có vững vàng. Trong lúc đó thì thưa Nam Anh, thì ở ngoài Bắc đó, thì người Nga họ thấy được Mỹ đã bỏ Việt Nam, thành thời ra Tổng tham mưu trưởng của Nga là ông Filotov đã đến Bắc Việt và họp với Bộ Chính trị của Bắc Việt. Cái số mà viện trợ quân sự cho Hà Nội của Nga tăng lên gấp 4 lần. Và có một cái sự thắc mắc là giữa khi mà Nga, Mỹ và Trung Quốc bắt tay nhau đó, thì Nga bị hất ra ngoài. Thì bây giờ Nga muốn dùng cái con cờ Bắc Việt để khuấy động lại. Trung Cộng thì không muốn cho gây chiến, chỉ cho đánh du kích thôi. Nhưng mà Nga với cái số vũ khí ồ ạt như vậy thì Nga khuyến khích là Cộng sản Bắc Việt nên tiếp tục để mà tấn chiếm miền Nam. Đến ngày 9 tháng 12 năm 1974 đó, thì trước khi mà Việt Cộng tấn công Phước Long thì có một cái phiên họp ở Dinh Độc Lập mà quân sự gồm các hội đồng tướng lãnh và quý vị tư lệnh quân khu, thì phải nói rằng Tổng thống Diệu trong lúc này ước tính tình hình không có chính xác cho lắm. Và ngày 11 tháng 3 đó thì tướng Phú đã lập một cái kế hoạch để tái chiếm lại Ban Mê Thuột, đã được thực hiện. Nhưng mà sau cùng thì Tổng thống Thiệu đã hủy bỏ kế hoạch tái chiến và cho rút. Và có một vị trung đoàn trưởng trung đoàn 44 nói như thế này: không có một tí hy vọng nào để giải cứu Ban Mê Thuột, và cuộc phản công tái chiếm Ban Mê Thuột thất bại vì ta không đủ lực lượng, vì tất cả các cái đường vào Ban Mê Thuột là bị cắt hết. Thì do đó mà cái tiếng vang đã ảnh hưởng không ít thì nhiều tới tinh thần chiến đấu của các đơn vị ở ngoài tiền tuyến, thưa Nam Anh.
Dạ vâng. Dạ thưa ông, Nam Anh nghe nói vào cuối tháng 3 đó thưa ông, thì tiểu đoàn 16 của ông lại được không vận ra lại quân khu 1. Thì ông có thể cho biết cái cảm tưởng của ông về tình hình tại quân khu 1 được không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, thì tiểu đoàn 16 chúng tôi đang hành quân tại Thủ Thừa Long An. Thì tại đây cũng có đụng chặn, nhưng mà sau đó thì chúng tôi đã được di chuyển về Tân Sơn Nhất và ra lại Đà Nẵng. Và khi mà chúng tôi ra lại Đà Nẵng thì chúng tôi được lệnh là chuẩn bị, để có lệnh của ông tùy viên quân sự, tùy viên của thiếu tướng Bùi Thế Lân, là ông đại úy cùng khóa với tôi. Ông nói rằng: xin lỗi quý vị, tôi dùng văn chương nhà binh, mày chuẩn bị hai đại đội sẽ có trực thăng bốc để ra của thành Quảng Trị. Thì thú thực với Nam Anh là chúng tôi không biết cái tình hình lúc bây giờ nó như thế nào, mà chỉ nghe lệnh và thi hành. Nhưng mà đợi đến khoảng 9-10 giờ không có trực thăng, thì ông đại úy Lan nói tiếp: trực thăng chưa tới được, thôi cho anh em binh sĩ nghỉ đi. Thì phải nói rằng khi mà chúng tôi ra lại cái quân đoàn 1 thì cái tình hình chiến sự ở đó rất là khó khăn cho chúng tôi, là vì không biết tình địch như thế nào, mà sau đó lại biết thêm là tiểu đoàn lữ đoàn 147 của thủy quân lục chiến đang kẹt tại Thuận An. Thì sau cùng đó thì chúng tôi được lệnh đóng ở tại Thuận An với hai đại đội cánh B của tiểu đoàn 16, và chúng tôi nhận lệnh trực tiếp từ tướng thiếu tướng tư lệnh, là ông nói là có nhiệm vụ, chú mày có nhiệm vụ đóng ở đây và đón tất cả các quân nhân thủy quân lục chiến từ Thuận An về, có người nào báo cho ta biết, cho ta biết. Thưa quý vị, thì khi mà nói chuyện trong tinh thần thân mật thì vị tư lệnh của chúng tôi hay xưng mày và tao. Thì tôi có trình với thiếu tướng là ok, dạ vâng. Nhưng mà thưa Nam Anh, trong suốt cái thời gian ở đó đó, là chúng tôi đóng ở Hải Vân đó, thì cái mức độ mà dân chúng từ Huế với Quảng Trị chạy về đó không thể kiểm soát nổi. Tôi thấy một người vừa trên xe rớt xuống thì khi mà dừng lại được đoàn xe thì cái đó thì còn như là cái bánh tráng. Thành thử ra tôi cho lập một cái chốt để kiểm soát, bắt các cái đoàn người di chuyển từ Huế về Đà Nẵng đó, và các đoàn xe cộ đó phải đi thật chậm chạp. Thì thưa Nam Anh, thì có thể nói trong cái ngày mà rút lui khỏi Quảng Trị đó, Huế, để cho bà con về lại Đà Nẵng, thì cái khung cảnh nó kinh hoàng không thể được. Thì cũng trong đó tôi xin kể Nam Anh một cái câu chuyện, nó như thế này: là tại đèo Hải Vân thì nó có một cái kho lương thực của quân đoàn 1, và cái kho này có thể sử dụng được cho 20.000 người và trong vòng rất là lâu. Thì một buổi trưa tôi đang ngồi thì mấy anh em binh sĩ ở chung quanh tôi có nói như thế này: anh Tư, không muốn kiếm tiền không? Tôi nói muốn chứ, tiền mà ai không muốn. Nó ở bên kia cái tiểu đoàn địa phương quân, họ đang mở cái kho lương thực ra, họ bán mỗi một cái phần ra sông C là 500 đồng. Bây giờ mình qua mình tính đi. Thì tôi nghe vậy thì tôi nói ok đi. Tôi dẫn 11 người trong cái ban tạp lục của tôi, tức là mấy anh em truyền tin biệt kích và vân vân, để sang bên đó. Thì tôi gặp ông thiếu tá địa phương quân. Tôi phải nói ông như thế này: thưa Nam Anh, thôi thì bây giờ đấy, cái vị trí này là chúng tôi chịu trách nhiệm, mà anh bán không thì kỳ quá. Thì bây giờ anh để cho tôi bán rồi chia đôi. Thì ông ấy đồng ý liền, tại vì ông nghe thấy tôi lên thì ông đã biết là chuyện gì xảy ra. Thì tôi có dặn cái đại đội bảo ở đèo Hải Vân á, tôi vì kêu vị đại đội trưởng ra, tôi nói là tất cả những cái gì mà ngoài trừ thủ quốc lục chiến của tất cả những người lính nào bị phong quân mà cầm súng mà có ý định hành hung chúng tôi đó thì có quyền bắn tại chỗ. Thì vị đại trưởng nghe lời xong thì tôi có nói mấy anh em trong ban của tôi thời bây giờ đó, tôi nói lớn cho ông tiểu đoàn trưởng địa phương quân ông nghe, tôi nói là bây giờ đó thì chúng ta sẽ phát cho bà con di chuyển từ Huế, Quảng Trị về Đà Nẵng. Thì tôi không cần biết người đó bao nhiêu tuổi, cứ mỗi người là được phát một hộp. Và nếu một người lính nào trong cái ban tạp lục của tôi mà động vào, thì tôi nói với họ, họ biết tính tôi là tôi sẽ bắn tại chỗ. Vì đây là lương thực của quân đội, và bây giờ giúp cho đồng bào thì không có ai mà lấy được. Thì sau khi tôi nói như vậy đó, thì ông tiểu đoàn trưởng địa phương quân ông nói một câu là tụi lính Sài Gòn nó không cần tiền. Đó là cái việc mà đến bây giờ mỗi lần nói đến tôi vẫn, anh em ở tiểu đoàn 16 vẫn nhắc nhở tôi là 48 tiếng đồng hồ phát mới hết được, không ăn không ngủ phát mới hết được cái kho lương thực cho đồng bào di tản từ Huế về Đà Nẵng. Thì đây là một cái việc làm mà tôi nghĩ rằng chủ quân lục chiến đã làm đúng với trách nhiệm của mình, tức là bảo quốc an dân, thưa Nam Anh.
Dạ vâng. Vâng, thưa với quý vị, quý vị đang nghe chương trình Áo Trận Bạc Màu với ông Trần Quang Duật. Và vì thời gian đã hết nên Nam Anh cũng phải xin tạm chấm dứt chương trình nơi đây. Và quý vị xin nhớ đón theo dõi trong chương trình kỳ tới. Tại vì tới tháng 3 thì chúng ta cũng sắp tới tháng Tư Đen. Thì từ đây cho tới tháng Tư Đen không biết bao nhiêu là những chuyện có lẽ là quý vị cũng cần biết đến. Và vậy xin hẹn với quý vị trong chương trình kỳ tới. Dạ, thưa Nam Anh xin kính chào ông Trần Quang Duật ạ.
Vâng, xin thân chào Nam Anh. Cũng sắp cái tháng mà chúng tôi gọi là tháng quốc tang của dân Việt. Trong cái chương trình này thì tôi xin phép Nam Anh cho chúng tôi được thắp một nén tâm nhang để tưởng niệm tất cả những người dân đã bỏ mình trong cái cuộc đào thoát từ Quảng Trị Huế về Đà Nẵng, và những em binh sĩ, những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong cái cuộc triệt thoái này, thưa Nam Anh. Và xin gửi lời chào đến Nam Anh, tiến sĩ Hồ Văn Di Hấn cùng tất cả quý chiến hữu. Xin trân trọng.